Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 25 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế cam kết xử lý nghiêm nếu phát hiện tiêu cực tại bệnh viện ca.
Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu điều chỉnh bảng giá đất để tránh trục lợi khi đấu giá.
Bộ Công an ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án liên quan sát thủy.
Taliban áp đặt hạn chế mới đối với phụ nữ Afghanistan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến việc thời gian gần đây xuất hiện các clip liên quan đến việc ứng xử của nhân viên y tế tại bệnh viện ca trên mạng xã hội, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết tinh thần của Bộ là làm rõ, công khai và xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Nếu phát hiện tiêu cực, bệnh viện ca cần bám sát các cơ quan chức năng để làm rõ và kịp thời thông tin tới các cơ quan báo chí ngay sau khi có kết quả, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ nhân viên trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nếu có.
Trước tình trạng hiện nay một số địa phương sử dụng giá đất trong bảng giá đất hiện hành làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất và có sự chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi áp dụng giá đất trong bảng giá đất phục vụ cho công tác quản lý đất đai phải chỉ đạo rà soát. Trường hợp bảng giá đất tại khu vực, vị trí chưa phù hợp thực tế thì căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để quyết định điều chỉnh. Việc điều chỉnh bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định luật đất đai năm 2014 và sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12, 2025.
Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 139 năm 2018 và Nghị định số 30 năm 2023 liên quan đến quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Thống nhất chỉnh lý dự thảo Nghị định theo hướng tạm dừng quy định đăng kiểm viên có án treo bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, thay vì bỏ quy định này như dự thảo trước đó. Thời gian ngừng là đến khi có văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm. Một trong những nhiệm vụ cụ thể với giáo dục đại học là hoàn thiện các phương thức tuyển sinh từ 2025, bảo đảm chất lượng và công bằng. Theo đó, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2014 theo kế hoạch chung, hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia. Trong đó đáng chú ý, dự thảo đề cương của Bộ Tài chính với sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, bổ sung thêm đối tượng bị tạm hoãn xuất cảnh, gồm cá nhân là đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cá nhân là chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Nhằm thúc đẩy công nghiệp đường sắt, dự thảo luật đường sắt sửa đổi bổ sung nhiều quy định mới như lập quỹ đầu tư mạo hiểm phục vụ đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đường sắt. Dự thảo bổ sung quy định doanh nghiệp nhà nước được trích 1% doanh thu của doanh nghiệp để lập quỹ. Việc quản lý sử dụng các nguồn vốn của quỹ đầu tư mạo hiểm được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch. Chính phủ quy định cơ chế quản lý sử dụng quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp nhà nước.
Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ngành đường sắt đã bán được gần 66.000 vé tàu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vé chủ yếu xuất phát từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh trong các ngày 30 tháng 8, 31 tháng 8 và ngày cuối kỳ nghỉ lễ mùng 3 tháng 9. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khuyến cáo hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các trang web của ngành đường sắt qua ứng dụng ví điện tử hoặc app bán vé tàu trên thiết bị di động, hoặc mua vé trực tiếp tại các nhà ga, sử dụng cây bán vé tự động tại nhiều điểm du lịch hoặc mua qua đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group, Tập đoàn E-Group, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối E-Game, Công ty E-Game. Theo kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được công chúng biết đến là Sát Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty E-Game thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn E-Group không có thật để huy động vốn. Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, những người bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay, bảo đảm bằng sở hữu cổ phần tập đoàn E-Group theo địa chỉ phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Hãng tin RIA dẫn thông báo của Đại sứ Trung Quốc tại Nga cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS vào tháng 10 tới tại Nga. Hiện là Chủ tịch Luân phiên của BRICS, Nga cho biết hội nghị thượng đỉnh năm nay của nhóm sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tại Kazan, trong đó tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác về chính trị và an ninh, kinh tế và tài chính, cũng như các mối quan hệ văn hóa và nhân đạo.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chính phủ nước này đã mất dấu hơn 32.000 trẻ em nhập cư không có người lớn đi kèm trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023. Những trẻ em nhập cư nói trên đã không xuất hiện tại tòa án di trú. Do đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ DSS không có thông tin những trẻ em này hiện đang ở đâu, với tình trạng pháp lý ra sao. Bên cạnh đó, cơ quan này cảnh báo chúng có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm như trở thành mục tiêu của các đường dây buôn bán trẻ em hoặc bị bóc lột sức lao động.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc thảo luận với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt bàn về việc thành lập chính phủ mới. Cuộc họp diễn ra sau khi không có đảng phái nào giành được thế đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội Hạ viện hồi tháng trước và lãnh đạo cánh tả kêu gọi ông Macron tôn trọng kết quả bầu cử và chấp nhận đề cử thủ tướng của liên minh này. Việc không có chính đảng nào giành được thế đa số để tự thành lập chính phủ và viễn cảnh về một quốc hội treo cũng như bế tắc chính trị là điều chưa từng có ở nước Pháp hiện đại. Hiện thủ tướng sắp mãn nhiệm vẫn đang tạm thời điều hành chính phủ cho đến khi thành lập được chính phủ mới.
Một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết nhóm vũ trang này sẽ cử phái đoàn đến thủ đô Cairo của Ai Cập trong ngày 24 tháng 8. Nhưng phái đoàn này sẽ không tham dự các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở dải Gaza. Cũng theo quan chức này, Hamas duy trì quan điểm rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, trong đó có khu vực biên giới với Ai Cập, được gọi là hành lang Philadelphia, và những người phải di tản được trở về nhà.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi hành động chung toàn cầu để kiểm soát đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ mới, đồng thời cho biết kế hoạch ứng phó sẽ cần ít nhất 135 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng tới. Trong một diễn biến liên quan, WHO cho biết các đối tác của tổ chức như Liên minh vaccine Gavi và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF có thể bắt đầu mua vaccine đậu mùa khỉ trước khi vaccine này được WHO cấp phép. Điều này nhằm đẩy nhanh hơn việc đưa vaccine đến châu Phi trong bối cảnh lục địa này đang phải chống chọi với sự bùng phát của bệnh.
Chính quyền Taliban ở Afghanistan mới đây đã thông qua một bộ luật mới liên quan đến đạo đức và tệ nạn xã hội. Trong đó có quy định cấm phụ nữ nước này phát ngôn và yêu cầu họ phải che kín mặt khi xuất hiện ở nơi công cộng. Luật cũng cấm phụ nữ nhìn thẳng vào nam giới không có quan hệ huyết thống hoặc không phải là chồng của mình và ngược lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Taliban nắm quyền vào năm 2021, một bộ luật chính thức về đạo đức được công bố ở Afghanistan. Theo giới chức Taliban, những quy định dựa trên luật Hồi giáo này sẽ góp phần nâng cao đạo đức và loại bỏ các tệ nạn xã hội.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau khi tung trailer và hé lộ một số tình tiết về câu chuyện cảm động của gia đình ông Hai, nhà sản xuất phim Hai Muối tiếp tục tung thêm những cảnh quay hậu trường đầy nguy hiểm của nhân vật ông Hai do nghệ sĩ Quyền Linh thủ vai. Một trong những cảnh cao trào của phim là khi ông Hai nhìn nhà chứa muối, tài sản quý nhất của ông chìm trong biển lửa.
Sau những cái tên quen thuộc như Kendrick, Suboy, phía nhà sản xuất đã hé lộ thêm cái tên tiếp theo của chương trình Rap Việt 2014 là rapper Big Daddy. Thông tin trên được đa số người hâm mộ đồng tình, bởi nam rapper được nhận xét là một huấn luyện viên có tâm, giúp các học trò tỏa sáng tại Rap Việt. Hơn nữa, quán quân mùa 3, Double 2T cũng là thành viên của đội Big Daddy.
Xưởng phim Warner Bros. Khiến cộng đồng yêu thích loạt phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn đứng ngồi không yên khi ra mắt trailer chính thức của phiên bản anime mang tên Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn, Cuộc Chiến của Người Rohirrim. Dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 13 tháng 12 năm nay. Câu chuyện diễn ra 261 năm trước khi Hội Vệ Nhẫn được thành lập, tập trung vào gia tộc Hammerhand, những người cai trị Vương quốc Rohan, một đế chế hùng mạnh của loài người ở Trung Địa.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, ngày 24 tháng 8, Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu đầu tiên kể từ khi trở về sau chuyến tập huấn Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành gặp câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định tại giải giao hữu Tứ Hùng. Cả hai đội đều tung ra những ngoại binh mới chiêu mộ để kiểm chứng khả năng. dù tạo ra những tình huống hãm thành nhưng các chân sút của cả hai đội đều không thể chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội. Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định chia điểm trong trận cầu không có bàn thắng nào được ghi. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Nội FC có trận giao hữu với Thể Công Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy. Lối chơi khởi sắc giúp Hà Nội FC giành chiến thắng 3-2 chung cuộc với những người lập công là Tuấn Hải, Văn Thắng và Hai Long. Sau màn chạm trán này, Hà Nội FC còn 4 trận giao hữu, trong khi Thể Công Viettel cũng còn 3 trận đấu để chuẩn bị cho V-League 2024-2025. Câu lạc bộ Công an Hà Nội xác nhận cựu cầu thủ Thành Lương sẽ lên tuyển trong đợt tập trung này với vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Kim Sang Sik. Đây là lần đầu Thành Lương trở thành trợ lý cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuyển Việt Nam sẽ hội quân tập luyện từ ngày 30 tháng 8 và sẽ có 6 ngày để chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp tuyển Nga ngày 5 tháng 9 và Thái Lan ngày 10 tháng 9. Hai trận này có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF ASEAN Cup 2024. Chia sẻ trên truyền thông, Postcon đã khuyên Arsenal chiêu mộ Raheem Sterling. Theo cựu tiền vệ Manchester United, thương vụ này sẽ giúp pháo thủ tăng cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. Theo Sky Italia, Napoli đã tiến rất gần thỏa thuận chiêu mộ Romelu Lukaku sau khi đề nghị mức giá 30 triệu euro kèm 15 triệu euro phát sinh theo điều khoản. Tiền đạo người Bỉ sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội bóng Italia. Trên trang chủ, Fulham xác nhận đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ trung vệ Joachim Andersen của Crystal Palace. Theo Sky Sports, Fulham đã phải chi 30 triệu bảng cho thương vụ này. Trong quá khứ, trung vệ người Đan Mạch từng khoác áo Fulham ở mùa giải 2020-2021 theo dạng cho mượn trước khi cập bến Crystal Palace.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay từ giờ đến trưa ở khu vực vùng núi, trung du phía đông bắc bộ vẫn còn có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Chiều nay mưa ở khu vực phía đông tạm ngớt, cả miền Bắc trở lại với trạng thái mưa nắng gián đoạn, nền nhiệt trong ngày tăng lên được mức 29 đến 32 độ. Nhưng tối và đêm nay ở khu vực phía đông bắc bộ có mưa, nhưng cường độ mưa giảm. Trong khi khu vực phía tây bắc bộ mưa có xu hướng gia tăng lên diện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Hôm nay đới gió đông nam ẩm vẫn còn phát huy tác dụng. Miền Trung nóng tập trung ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và tỉnh Bình Thuận mức nhiệt ngày cao từ 33 đến 35 độ. Sau những cơn mưa chiều, đêm qua Tây Nguyên và Nam Bộ không còn mưa nữa. Dự báo tình trạng tạnh ráo ở Nam Bộ sẽ duy trì được từ nay đến 13 giờ chiều. Sau 13 giờ chiều mưa dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Còn Tây Nguyên thì mưa từ sau 14 giờ, diện mưa ở mức rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.